Tiên Quốc Đại Đế, chương 566, độc kế của Lý Thương Hải, góc truyện audio.com. Lý Thương Hải cũng không hề phủ nhận, hắn cười nói, các vị đại nhân anh minh, đúng là hạ sợ cho nên mới muốn dùng phương pháp nhất cử lưỡng tiện này. Các vị, giờ phút này không phải là thời cơ tốt nhất để bắt Diêm Xuyên, Khổng Ma Kha sao? Thiên Hạ Minh Hội còn chưa bắt đầu, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Một vị tiên nhân lạnh lùng nói. Không, các vị đại nhân, nói vậy hẳn các vị đại nhân cũng hiểu rõ Thiên Hạ Minh Hội là vì cái gì. Lý Thương Hải đầu độc nói, ánh mắt bọn họ thoáng nheo lại, Thiên Hạ Minh Hội chính là muốn bắt đám đạo trích không phục đại tề này. Hiện tại đều là bắt bọn họ có gì phải phân chia sớm muộn. Huống hồ thực lực của đám người kia thật sự còn muốn làm phiền sáu vị Công Dương đại nhân sao? Lý Thương Hải lại hỏi, hừ tất nhiên không cần, Công Dương đại nhân là thiên tiên. Phàm nhân mạnh nhất trong giới này cũng chỉ là thực lực huyền tiên bình thường. Huống hồ tám người chúng ta còn là địa tiên, một vị tiên nhân trầm giọng nói. Đúng vậy, các vị còn là địa tiên. Địa tiên đã vượt qua lực lượng mạnh nhất của thế giới này. Bắt bọn họ không phải là dễ như trở bàn tay sao? Lần này thật ra cũng là cơ hội tuyệt hảo, các vị chỉ cần bắt đám người kia, đến lúc đó ở trước mặt Công Dương đại nhân, chẳng phải là một công lớn sao? Lý Thương Hải nói, một công lớn, trong nháy mắt ánh mắt một đám tiên nhân liền sáng ngời. Dưới sự chỉ huy của Công Dương đại nhân bắt đám người kia, và đơn độc một mình bắt đám người kia, loại công lao nào lớn hơn? Lý Thương Hải cười hỏi, hai mắt một đám tiên nhân thoáng nheo lại, sáu vị Công Dương đại nhân không để ý phần công lao này, nhưng các vị có thể có công lao này, vì sao lại tùy tiện từ bỏ? Ta biết còn có một vài đại nhân đi tới xào huyệt các kiêu hùng giới này. Chờ tới lúc bọn họ trở về, vậy công lao của bọn họ có thể còn nhiều hơn so với các vị. Lý Thương Hải lại khuyên nhủ, sắc mặt một đám tiên nhân trầm xuống. Không sai, Thiên Hạ Minh Hội là vì bắt Diêm Xuyên, Khổng Ma Kha. Hiện tại, chúng ta có thể làm chuyện này. Lý Thương Hải, ngươi làm không tồi. Một địa tiên nở nụ cười. Đây là điều ta nên làm. Lý Thương Hải lập tức nở nụ cười. Trong nụ cười, có thần thái của một gian kế được thực hiện. Một khi đã như vậy, đại ca chúng ta ra tay đi. Một người bắt một người. Một địa tiên kêu lên. Không vội, nếu như Lý Thương Hải đã chuẩn bị, vậy thì chờ đi. Chờ tới khi bọn chúng lưỡng bại câu thương hãy bắt. Một địa tiên khác trầm giọng nói. Vâng, mọi người gật đầu một cái. Lý Thương Hải mở quạt giấy ra, hai mắt âm hàn nhìn về phía xa. Phía xa, khí thế của Diêm Xuyên và Khổng Ma Kha đang tranh đấu. Diêm Xuyên nhất thời nhìn rõ một cách dị thường. Khí thế của Khổng Ma Kha lại tăng vọt, thực lực của hắn tăng vọt, thậm chí, Diêm Xuyên còn nhìn ra được tu vi của Khổng Ma Kha cũng tương tự như mình, đều là thượng hư cảnh thập nhất trọng. Thập nhất trọng này không giống với thập nhị trọng của Triệu Tiên Chi. Tu vi thập nhất trọng của Khổng Ma Kha là chân thật. Triệu Tiên Chi thập nhị trọng lại ảo, thực lực của Triệu Tiên Chi nhiều nhất chỉ là thượng hư cảnh thập trọng mà thôi. Chỉ là trên phương diện khí thế khá mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, thực lực của Khổng Ma Kha đã tăng vọt. Trong lòng Diêm Xuyên chợt hiện lên một nghi hoặc, lúc này, Khổng Ma Kha đã, góc truyện audio.com, ra tay, Khổng Ma Kha đưa tay ra, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một ngọc thỉ màu vàng kim. Ngọc thỉ vừa ra, một khí tức vận khí dâng trào. Diêm Xuyên cũng xoay tay lấy ra một ngọc thỉ với hai màu vàng và đen. Đó là Đại Định Thiên Tỳ, Khổng Ma Kha ném ngọc thỉ lên trời. Diêm Xuyên cũng tung Đại Định Thiên Tỳ lên trời. Hai ngọc tỷ lớn chợt phóng to gấp ngàn lần, đồng thời không ngừng ầm ầm va chạm vào nhau. Ầm, một tiếng động rất lớn vang lên. Xung quanh hai ngọc tỷ đột nhiên dâng trào ra rất nhiều khí vận màu vàng kim. Khí vận vừa ra, dường như hình thành một màn xương lớn vậy. Trong màn xương kim sắc đột nhiên vang lên hai tiếng cự long gầm rú. Mơ hồ có thể nhìn thấy hai kim long khí vận bên trong đang ầm ầm va chạm chém giết lẫn nhau. Hai cự long tranh đấu, hư không xung quanh nổi lên bão táp cuồn cuộn, dường như đang biểu hiện cho uy lực tranh đấu của hai cự long lúc này. Ầm ầm ầm, hai đại ngọc thì cũng đang nhanh chóng va chạm vào nhau. Hai đại đế vương lạnh lùng đối diện nhau, hai đại ngọc thì lớn va chạm vào nhau. Ầm, một tiếng động rất lớn phát ra, hai đại ngọc thì lớn ầm ầm tách ra, hai kim long khí vận nhanh chóng thu về trong đại ngọc thì. Nhưng kim long của Diêm Xuyên kim long đã cắn một mảnh khí vận của Khổng Ma Kha. Ca, bên trên ngọc tỷ kim sắc kia đột nhiên xuất hiện một vết rạn nhỏ. Hai đại ngọc tỷ va chạm, đại ngọc tỷ của Khổng Ma Kha thất bại sao? Sắc mặt Khổng Ma Kha chợt khó coi. Đồng thời, tại Tây Thần Châu, biển mây khí vận thiên triều đại Phật lại đột nhiên lay động. Có một phần khí vận đột nhiên chảy nhanh về phía đông. Đông Thần Châu, biển mây khí vận thiên triều đại chăn lại tăng vọt thêm một phần. Thế gian thường nói hai vương không thấy mặt chính là chỉ hai đế vương không dễ giao phong. Bởi vì đế vương giao phong với đế vương, chính là lấy khí vận của mỗi người ra đánh cờ. Bất kỳ một tia thượng phong nào cũng có thể cướp đoạt một phần khí vận của đối phương. Giống như hiện tại vậy, Khổng Ma Kha cầm ngọc tỷ của mình, nhìn khe nứt phía trên, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn giang muốn lại ra tay, đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói. Bây giờ ngươi không thích hợp để ra tay, giọng nói của Liên Thần truyền đến. Tại sao, ngọc tỷ của hắn chẳng qua có chất liệu tốt hơn ta mà thôi. Ta không thua hắn, trong lòng Khổng Ma Kha gào thét. Không, không phải là vấn đề ngọc tỷ, thực lực của ngươi được ta tăng lên, nhưng đối với thực lực của Diêm Xuyên ta cảm giác hắn đã có kỳ ngộ. Thực lực của hắn cũng tăng lên, đừng nhìn vẻ bề ngoài của hắn. Dưới bề ngoài bình thường, che giấu lực lượng siêu việt. Liên Thần trầm giọng nói, ta vẫn không phải là đối thủ của hắn sao? Không phải ngươi nói, bây giờ ta có ngươi giúp đỡ, cho dù là thiên tiên cũng có thể kích lên sao? Khổng Ma Kha không cam lòng nói, đúng vậy, ta có thể giúp ngươi bước vào thiên tiên. Nhưng ngươi phải biết, năm đó Dương Chí Cửu dưới sự giúp đỡ của ta tiến hóa ra hình thái thứ ba, đã có thực lực thiên tiên, nhưng vẫn chết trong tay Diêm Xuyên và Nguyền Rùa kia. Liên Thần thản nhiên nói. Sắc mặt Khổng Ma Kha lập tức trở nên khó coi. Ta không bằng Diêm Xuyên thật sao? Khổng Ma Kha không cam lòng nói. Đúng là không bằng, Diêm Xuyên này thật sự bất phàm. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần quá để ý. Có ta giúp ngươi, sớm muộn ngươi nhất định sẽ vượt qua Diêm Xuyên. Liên Thần lại nói, vâng, Khổng Ma Kha căm hận nói. Sau đó hắn, gocchuyenaudio.com, quay lại lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên một chút. Trong mắt Khổng Ma Kha mang theo một cảm giác cực kỳ không cam lòng. Cách chương.